Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, In Praise of Profit, là một chuyên khảo kinh tế ngắn thuộc loạt Predicting the Markets Topical Study của Edward Yardeni, chiến lược gia đầu tư và nhà bình luận kinh tế vĩ mô. Cuốn sách không phải cẩm nang làm giàu hay hướng dẫn chọn cổ phiếu. Mục đích chính của nó là bảo vệ luận điểm rằng lợi nhuận được hình thành trong thị trường cạnh tranh là một điều kiện quan trọng cho thịnh vượng phổ biến. Yardeni phản biện quan niệm cho rằng động cơ lợi nhuận tất yếu gây đình trệ tiền lương, bất bình đẳng thu nhập và tập trung của cải. Thay vào đó, ông xem nhiều tranh luận công chúng về lợi nhuận doanh nghiệp, biên lợi nhuận, thuế doanh nghiệp, tỷ trọng lợi nhuận trong thu nhập quốc dân và mua lại cổ phiếu là thiếu bối cảnh hoặc diễn giải sai số liệu. Lập trường của sách nghiêng rõ rệt về chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, đặc biệt là chủ nghĩa tư bản doanh nhân. Vì vậy, đây là một bài biện hộ có tính tranh luận, kết hợp khung kinh tế học, dữ liệu vĩ mô và góc nhìn của người theo dõi thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lợi nhuận thị trường được xem là tín hiệu điều phối nguồn lực, không chỉ là phần thưởng cho chủ sở hữu. Luận điểm nền tảng của Yardeni là cần phân biệt lợi nhuận do thị trường tạo ra với một khoản thu nhập đơn thuần bị rút khỏi phần còn lại của xã hội. Trong nền kinh tế cạnh tranh, lợi nhuận báo hiệu rằng doanh nghiệp đang cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà khách hàng đánh giá cao hơn chi phí nguồn lực cần bỏ ra. Khi nhu cầu tăng, giá và lợi nhuận có thể tăng, từ đó khuyến khích các hãng hiện hữu mở rộng sản lượng và thu hút đối thủ mới gia nhập. Quá trình này hướng vốn, lao động và sáng kiến về nơi người tiêu dùng cho là có ích. Theo cách nhìn ấy, lợi nhuận không đối lập mặc định với lợi ích xã hội vì nó gắn với việc đáp ứng nhu cầu trong trao đổi tự nguyện. Yardeni cũng nhấn mạnh mặt kỷ luật của cơ chế này. Nếu doanh nghiệp không tạo được giá trị đủ để bù chi phí, họ thua lỗ, phải giảm quy mô, đổi mô hình hoặc rời thị trường. Do đó, lợi nhuận và thua lỗ cùng truyền đạt thông tin mà kế hoạch hóa tập trung khó tái tạo đầy đủ. Lập luận này không nói mọi mức lợi nhuận đều chính đáng hay mọi doanh nghiệp có lãi đều vận hành tốt. Điểm quan trọng hơn là phải hỏi lợi nhuận xuất phát từ cạnh tranh và phục vụ khách hàng hay từ đặc quyền làm méo mó cạnh tranh. Cách đặt câu hỏi đó là trục xuyên suốt trong lập luận của cuốn sách. Thứ hai, cạnh tranh quyết định liệu lợi nhuận có lan tỏa thịnh vượng hay chuyển thành đặc quyền. Một đóng góp rõ nét của sách là sự phân biệt giữa chủ nghĩa tư bản doanh nhân và chủ nghĩa tư bản thân hữu. Với Yardeni, không thể đánh giá vai trò của lợi nhuận chỉ bằng cách nhìn vào con số lợi nhuận bởi nguồn gốc và môi trường tạo ra chúng mới quyết định ý nghĩa kinh tế. Chủ nghĩa tư bản doanh nhân dựa nhiều hơn vào đổi mới, chấp nhận rủi ro, cạnh tranh về chất lượng và giá cả cùng khả năng để doanh nghiệp mới thách thức doanh nghiệp cũ. Trong môi trường đó, lợi nhuận cao thường mời gọi đối thủ làm nguồn cung tăng và gây sức ép khiến giá về dài hạn có xu hướng giảm xuống. Người tiêu dùng hưởng lợi từ lựa chọn tốt hơn, còn người lao động có thể hưởng lợi khi năng suất và nhu cầu lao động tăng. Ngược lại, chủ nghĩa tư bản thân hữu gắn với rào cản gia nhập, vận động chính sách để có ưu đãi, bảo hộ hoặc ảnh hưởng chính trị. Khi lợi nhuận được bảo vệ bằng quyền lực thay vì năng lực phục vụ thị trường, áp lực cạnh tranh yếu đi và lợi ích dễ tập trung hơn. Sự phân biệt này giúp lập trường của Yardeni tránh đồng nhất mọi doanh nghiệp lớn, mọi khoản lợi nhuận hoặc mọi biểu hiện của thị trường với nhau. Đồng thời, nó dẫn tới một hàm ý chính sách đáng chú ý là nếu quan tâm đến công bằng và hiệu quả, trọng tâm nên là bảo vệ sân chơi cạnh tranh và hạn chế đặc quyền, thay vì xem lợi nhuận tự thân là vấn đề cần loại bỏ. Thứ ba, năng suất là mắt xích nối tiền lương thực tế, biên lợi nhuận và ổn định giá cả. Yardeni đặt năng suất ở vị trí trung tâm khi giải thích vì sao lợi nhuận và mức sống không nhất thiết là quan hệ được mất một còn. Năng suất tăng nghĩa là cùng một lượng lao động, vốn và thời gian có thể tạo ra nhiều sản lượng hơn hoặc tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn. Nếu cải thiện này bền vững, doanh nghiệp có cơ sở để trả lương thực tế cao hơn mà không buộc phải tăng giá tương ứng, đồng thời vẫn duy trì hoặc cải thiện biên lợi nhuận. Vì thế, theo khung phân tích của sách, câu hỏi về phân phối không nên chỉ dừng ở việc lợi nhuận chiếm bao nhiêu, mà cần xét nền kinh tế tạo ra được bao nhiêu giá trị trên mỗi đơn vị đầu vào. Năng suất cũng là một lời giải thích cho khả năng kiềm chế áp lực giá trong dài hạn, dù nó không loại bỏ mọi đợt lạm phát do cú sốc cung, cầu hoặc chính sách tiền tệ. Lập luận này có ý nghĩa thực tế với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Lợi nhuận bền vững thường cần đến cải tiến công nghệ, tổ chức, kỹ năng nhân lực và sử dụng vốn hiệu quả, thay vì chỉ dựa vào việc nâng giá. Với người lao động và nhà hoạch định chính sách, trọng tâm tương ứng là các điều kiện hỗ trợ đầu tư, đào tạo và đổi mới. Cuốn sách vì vậy xem năng suất là nền tảng có thể mở rộng chiếc bánh kinh tế, thay vì chỉ tranh cãi cách chia một chiếc bánh cố định. Thứ tư, các chỉ tiêu về lợi nhuận doanh nghiệp cần được đọc trong bối cảnh kế toán quốc dân và chu kỳ kinh tế. Một mục tiêu trực tiếp của In Praise of Profits là phản bác cách sử dụng các chỉ báo tổng hợp để đi đến kết luận quá nhanh rằng doanh nghiệp đang lấy đi phần thu nhập của người lao động hay xã hội. Yardeni bàn về xu hướng lợi nhuận, thuế suất doanh nghiệp, biên lợi nhuận và tỷ trọng lợi nhuận trong thu nhập quốc dân. Điểm chính không phải là phủ nhận giá trị của các thống kê này, mà là cảnh báo rằng chúng dễ bị hiểu sai nếu bị tách khỏi định nghĩa kế toán, tác động thuế, cấu trúc ngành, chu kỳ kinh tế và thành phần lợi nhuận. Chẳng hạn, tỷ trọng lợi nhuận trong một tổng thể kinh tế không tự động cho biết lợi ích cuối cùng chỉ thuộc về một nhóm nhỏ. Cổ phần doanh nghiệp còn nằm trong quỹ hưu trí, tài khoản tiết kiệm, quỹ đầu tư và các hình thức sở hữu rộng hơn, dù mức độ sở hữu tài sản tài chính vẫn không đồng đều. Tương tự, biên lợi nhuận cao có thể phản ánh năng suất, tài sản vô hình hoặc lợi thế cạnh tranh, nhưng cũng cần được xem xét về mức độ cạnh tranh. Cách tiếp cận của Yardeni nghiêng về việc chống lại các kết luận nhân quả đơn giản, đặc biệt là kết luận rằng lợi nhuận tăng đương nhiên, chứng minh tiền lương thực tế suy yếu. Người đọc nên xem đây là lời nhắc về phương pháp phân tích số liệu. Đồng thời nhận thức rằng sách trình bày một lập trường phản biện mạnh đối với các diễn giải phê phán chủ nghĩa tư bản. Cuối cùng, mua lại cổ phiếu và thuế doanh nghiệp được đặt trong tranh luận rộng hơn về phân bổ vốn. Cuốn sách đưa mua lại cổ phiếu và thuế doanh nghiệp vào cùng một khung lớn hơn, là doanh nghiệp nên sử dụng lợi nhuận thế nào và chính sách có ảnh hưởng ra sao đến động lực đầu tư. Trong tranh luận đại chúng, mua lại cổ phiếu thường bị mô tả như bằng chứng rằng công ty ưu tiên nhà đầu tư hơn người lao động, đổi mới hoặc năng lực sản xuất. Yardeni xem kiểu diễn giải đó là quá đơn giản. Về nguyên tắc, khi một doanh nghiệp không có dự án nội bộ hứa hẹn tạo lợi suất phù hợp, hoàn trả vốn cho cổ đông có thể cho phép nguồn tiền được phân bổ lại tới những nơi có cơ hội tốt hơn. Cổ đông sau đó có thể tái đầu tư, chi tiêu hoặc nắm giữ tiền mặt, và từng lựa chọn sẽ tạo tác động khác nhau. Tuy vậy, lập luận này không biến mọi chương trình mua lại thành tối ưu. Chất lượng quyết định phụ thuộc vào giá mua, tình hình tài chính, nhu cầu đầu tư dài hạn và cơ chế đãi ngộ quản lý. Tương tự, khi bàn về thuế doanh nghiệp, góc nhìn của sách là thuế không chỉ do một thực thể trừu tượng, gọi là công ty gánh chịu. Gánh nặng có thể được chia sẻ ở các mức độ khác nhau bởi cổ đông, nhân viên và khách hàng thông qua lợi nhuận, lương, giá cả và đầu tư. Nhờ đó, Yardeni hướng người đọc rời khỏi khẩu hiệu chính trị để xem xét các kênh truyền dẫn kinh tế, dù kết luận chính sách cụ thể vẫn còn là điểm có thể tranh luận. Kết luận In Praise of Profits phù hợp nhất với doanh nhân, chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, sinh viên kinh tế. Người làm chính sách và độc giả muốn hiểu lập luận ủng hộ thị trường tự do từ góc nhìn kinh tế vĩ mô và thị trường vốn. Người đọc sẽ có ích nếu thường gặp các khẳng định như lợi nhuận doanh nghiệp luôn làm nghèo người lao động, mua lại cổ phiếu luôn phá hủy đầu tư, hoặc tỷ trọng lợi nhuận cao, tự nó chứng minh một hệ thống bất công. Yardeni buộc người đọc xem xét cơ chế phía sau các khẩu hiệu đó, gồm cạnh tranh, năng suất, phân bổ vốn, sở hữu cổ phần và các giới hạn của số liệu kế toán quốc dân. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc rèn thói quen hỏi lợi nhuận đến từ đâu, có chịu áp lực cạnh tranh không, và nó có phản ánh năng lực tạo giá trị bền vững hay đặc quyền chính trị. Giá trị trí tuệ của nó là đưa ra một phản biện mạch lạc với cách diễn giải bi quan về quan hệ giữa lợi nhuận và thịnh vượng. So với nhiều sách phổ thông về chủ nghĩa tư bản, tác phẩm nổi bật ở phạm vi hẹp và tập trung hơn. Nó không cố viết lịch sử toàn diện của kinh tế thị trường, cũng không là giáo trình trung lập về mọi trường phái. Đây là một chuyên khảo ngắn, có lập trường rõ, tập trung vào các chỉ báo doanh nghiệp và các tranh cãi đương thời quanh chúng. Chính sự trực diện đó khiến sách hữu ích như một tiếng nói đối trọng. Nhưng người đọc nghiêm túc nên đặt nó cạnh các nghiên cứu có quan điểm khác để tự đánh giá bằng chứng và các đánh đổi chính sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Edward Yardeni, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!